Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước ngày giờ chứ không có phải giống như là hên xui, giống như là nếu mà được hộ niệm thì mới vãng sanh, còn bữa đó không có người hộ niệm thì rớt. Không phải vậy, mà chắc chắn là vãng sanh, phải là đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, chứ không phải giống như là các ngài nắm chắc cái giải thoát. Còn chúng ta dở quá, nhiều khi phải nhờ trợ niệm, là tại vì công phu dở quá. Cứ như các ngài thì ba ngày trước khi mất là Phật cho biết, thường là ba ngày Phật cho biết mấy giờ, là do cái từng câu từng niệm họ đã tương ưng với cảnh giới Phật, cho nên cái nhân cả đời nó chín mùi thì cái quả lâm chung nó là hiển bày hoa sen. Thần thức tâm thân này chưa mất mà tâm đã ở liên trì hải hội rồi, vậy đó. Tuy là sống ở đây mà tâm đã gửi nơi là cái đài sen rồi. Tâm của các ngài là ở trong thế giới Phật, tâm của mình ở thế giới này. Nó khác đó. Thì niệm Phật mà niệm tới chuyên tâm, nó nhiếp hết cái tâm ý vào cái tiếng Phật đó, thì không phải là người trong Sa Bà này. Mỗi tiếng thì là Phật mà. Còn chúng ta mỗi tiếng niệm ra mà vẫn là Sa Bà, không thấy được gì cả. Tại vì cái loạn tưởng nó che hết. Bởi vậy giống như là cái thao nước đục vậy đó, mà trăng của Phật không vào được. Còn người ta niệm cái tâm nó trong veo à, nó là toàn tâm nhất ý, nó không bị tạp niệm. Như ngài Lý Bính Nam cũng nói, nó không bị tạp âm. Các ngài gọi là tâm quy nhất. Giống như mình học bài thi vậy đó, tập trung hết. Người ta mở tivi cũng không hiểu đó. Học bài thi là vậy, không mấy không thuộc. Đó là nó quy nhất, nó chuyên vào cái tiếng Phật hiệu mà nó thích quá, nó tin tưởng sâu quá nó mới làm được. Chứ không mấy cái niềm tin nó không tới mức á, thì niệm nó không vô ra được. Phải là tin Đức Phật lắm mà tin Tây Phương, cho mình biết cái danh hiệu Phật, cái giá trị của danh hiệu Phật, cái công đức và cái đại nguyện của Đức Phật. Khi mà mình đọc cái danh hiệu đó thì tất cả phước báo của Phật đều quy về mình, nó là vô lậu bất tư nghị. Thì từng bước như vậy, mỗi một tiếng Phật hiệu đọc lên, tiếng nào cũng là công đức vô lậu bất tư nghị, tiếng nào cũng là thiện căn bằng với Phật, công đức bằng với Phật. Câu nào cũng như vậy. Thì cái đó là do tin, mà tin sâu đó thì mới đem hết tâm mà để ý trong đó, thì ra thành ra là cái niềm tin sâu sâu chắc đó, thì nhất tâm bất loạn mới đạt được. Đó là nguyên tắc. Tính và nguyện sâu thì sự hành trì nó mới tới nơi. Bởi vì ngài Ấn Quang nói, tính nguyện không sâu thì làm sao nhất tâm? Rất khó. cái năm được, tại vì mình tin cái Sa Bà hơn, mình không thấy được cái giá trị và cái vi diệu của cái pháp mình đang tu, mình không hiểu sâu, cho nên là niềm tin đó là phải kinh A Di Đà yếu giải, làm cho cái tính tâm nó sâu. Thì khi tính tâm nó sâu, cũng như là mình làm cái công việc mà mình yêu nghề vậy đó, thì mình làm khác với người thường, mình thích nó quá, cho nên là mình làm có mỏi mệt mà càng làm càng thích. Còn cái người không có yêu nghề thì phải trả tiền mới làm được, phải thuê mới làm được, mà hết giờ rồi không có làm thêm nữa. Còn cái người yêu nghề thì không phải vậy. Tôi vốn là rất thích cái này, nó là đó là tính tâm nó vậy. Tôi rất thích Tây Phương, tôi rất tin tưởng vào danh hiệu Phật, tôi muốn giải thoát, mà sâu xa tự nhiên là ngày đêm tôi không quên, mà tôi thích, hãy không niệm tôi chịu không nổi. Nó là vậy. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật nói, đây là kinh Thế Tôn nói, giả sử có người trong vòng một tháng thường dùng y phục cúng dường hết thảy chúng sanh, vẫn chẳng bằng được một phần 16 công đức của người niệm Phật trong một niệm. Mình niệm một tiếng Phật, người ta cúng dường một tháng, mà người ta bằng một phần 16 của mình. Cúng dường cho hết thảy chúng sanh, chứ không phải cúng dường cho một người. Cúng dường cho 4 tỷ à, chúng sanh này không biết có nói súc sanh vô không, nhưng súc sanh chắc mình tiêu luôn. Cúng dường cho con kiến đâu không biết bao nhiêu con mà nói. Mà cúng dường ròng rạc hết một tháng, mình niệm một câu Phật, là Phật nói đó, một phần 16 của tiếng Phật hiệu thôi. Giả sử lấy vàng đúc thành hình người, dùng xe ngựa chuyên chở, cho đến các thứ bảo vật, thứ nào cũng đủ cả 100 món, đem ra bố thí, chẳng bằng người phát tâm dở một bước chân hướng đến chỗ Đức Phật. Có nghĩa là sáng sớm mình lên lễ Phật, mình nhìn cái hình Phật, cái tượng Phật, mà mình phải nhìn cho sâu. Mình nghĩ đây là Đức Phật đang ngồi ở đây, đừng nghĩ là hình nữa, mà phải nghĩ cho ra đây là Đức Phật đang ngồi ở đây, Ngài đang nhập định nhắm mắt vậy thôi. Mình đang được có cái duyên lành tới gần rồi, để mà dưới chân Phật rồi, thì cái tâm mà nghĩ ta thành rồi đó, thì mới bước một bước chân. Bước một bước chân là con sẽ tới gần Ngài hơn đó. Khi mà bước chân là mình phải thích thương Ngài lắm mà mới mới bước một bước chân. Thì công đức cái người đúc vàng thành người, dùng xe là 7 báo mà đủ cả 100 món đem ra bố thí, cũng không bằng mình dở cái bước chân đó đó. Một bước chân của mình thôi, công đức là vô lượng. Có nghĩa là một bước chân mà bước tới Phật, mà phải nhìn cái hình đó là Phật thiệt thì mới được. Chứ nếu mà đây là tượng, đây là hình, còn Đức Phật là không phải, thì không phải, không được công đức như vậy. Phải coi là Phật thật, phải nghĩ cho thành. Đó, Thế Tôn còn ở đây. Giả sử có người dùng xe voi lớn chở hết các thứ trân bảo trong đại quốc và các thứ anh lạc, thứ nào cũng đủ cả 100 món dùng để bố thí, vẫn chẳng bằng người phát tâm bước một bước hướng đến Đức Phật. Nếu dùng tứ sự cúng dường tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, vẫn chẳng bằng người phát tâm bước một bước hướng đến Đức Phật. Người ấy đạt được công đức vô lượng vô biên. Có nghĩa cúng dường cho tam thiên đại thiên thế giới luôn, mà không phải là thế giới Sa Bà nữa, mà cúng hết tất cả chúng sanh. Cái kiểu này là súc sanh luôn rồi. Bao hết, dùng hết tứ sự chứ không phải thường. Tất cúng dường như vậy mà cho tất cả chúng sanh á, rồi là dùng chữ tất cả là phải có là súc sanh luôn rồi. Lục đạo luân hồi đủ hết rồi, thì chúng sanh là vô biên. Đó, cúng dường cho vô biên đếm không hết, mà trong tam thiên đại thiên thế giới vẫn chẳng bằng, không bằng công đức của một người phát tâm bước một bước đi đến gần Đức Phật. Cho nên Ngài nói khuyên khắp những thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà đây là kinh Niết Bàn đó, không phải là Ngài nói đâu, kinh của Phật. Khuyên khắp những thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia, nếu chí tâm tin ưa thế giới cực lạc, thì vào mỗi sáng sớm nên mặc áo trang nghiêm, là áo tràng đó, phải mặc áo tràng, rồi lắng lòng, phải tịnh tâm, đừng có nghĩ lung tung, phải lắng lòng xuống, mặc áo trang nghiêm, tới trước cái bàn Phật của mình, đó thì thắp hương, thắp đèn, chiêm lễ tượng Phật giống như Đức Phật thật vậy. Thì phải lắng lòng mới chiêm lễ được, chứ mà rộn ràng quá thì nhìn không ra, tưởng là cái tượng, cái hình thôi. Phải hết sức lắng lòng rồi nhìn hình tượng, mà nhìn cho thành là Phật, đây là Phật thật, không phải là tượng nữa. Rồi chẳng đành để lỡ ngày nào, hôm nào cũng làm như thế. Nếu như việc công chuyện tư bề bộn gấp rút thì phải nên kiên định tâm ý, hễ rảnh lúc nào thì bước vào Phật đường thắp hương đảnh lễ. Mà quan trọng nhất là bước một bước hướng đến Đức Phật. Hễ rảnh thì vào Phật đường, rồi nhìn tượng để mà nghĩ đây là Phật thật. Mà phải nghĩ cho thành thì cái tâm phải tịnh lắm. Thì nghĩ thành rồi thì lòng thành mình đầy khắp hết, trong tâm đầy khắp hết rồi. Tại vì đây là Phật thật thì lòng thành nó đầy khắp, cho nên là ở trong Phật điện đó người ta trang nghiêm lắm. Tại vì người ta thường nghĩ Đức Phật đang ngồi ở đây, con không dám nhúc nhích nữa. Thì quan trọng là bước một bước hướng đến Phật. Mà phải hiểu cái bài này, phải biết công đức mà hướng một bước tới Đức Phật là dùng tất cả tứ sự cúng dường khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, mà tất cả chúng sanh mình cúng dường hết cũng không bằng cái bước này đâu. Bước này, bước một bước thì là gần Phật một bước, giống như là quy y Phật vậy đó, giống như con sẽ về nương tựa Phật. Cho nên là Thế Tôn mà còn tại thế thì đúng là phước báo cho chúng sanh. Bước một bước công đức như thế, lúc nhàn rỗi thì sáng tối chẳng bỏ uổng, hãy rảnh thì bước vào Phật đường, chiêm ngưỡng cái tượng, hình tượng, quán tưởng Ngài là Phật thật ngồi đây. Bước một bước đảnh lễ, lại đảnh lễ. Bởi vì lại Phật, phải nghĩ Phật đây là Phật thật, lại công đức nó khác. Phật đây, Ngài đang ngồi ở đây, mình giống như Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà hình tượng mình cũng nghĩ như Phật thật, thì công đức như Phật con đang tại thế vậy đó, thì nó khác. Xin hãy suy xét công đức niệm Phật trong một niệm, và bước một bước hướng đến Phật. Còn thù thắng đến như thế đó, huống là mỗi niệm đều đi kinh hành, thì niệm Phật mà kinh hành thì tiêu trừ tội chướng không biết bao nhiêu mà nói. Một tiếng Phật hiệu mà công đức như thế, và một bước bước đến Phật mà công đức như thế, huống chi mà mỗi niệm đều niệm A-di-đà Phật, mà kinh hành lễ niệm thì không có thể nghĩ tưởng, chẳng có thể mà dùng cái trí mà có thể biết công đức là bao nhiêu, nó quá lượng. Cũng như có cái ông đó, ông buồn ngủ, đang tu cứ buồn ngủ hoài. Ông giận quá, lấy cái cây đâm vô cái đùi cho chảy máu, mà nó cũng ngủ hoài. Giận quá, cái nghiệp chướng gì mà ngủ. Ông ghét quá, ông leo lên cây, té cho mày chết, ngủ đi. Cho mày ngủ, không dám ngủ. Leo lên cây nhập ngồi đó tu, tại vì nó ngủ hoài, hãy ngủ là cho mày chết. Người ta, tâm người ta như thế thì nó đâu có dám ngủ. Nhưng mà một hôm đó nó ổng ngủ, ngủ nó té. Té thì có người nào đỡ, người nói, ủa ai đỡ tôi vậy? Té thì có người đỡ, không chết. Cái Ngài nói tôi là hộ pháp theo ông, giúp đỡ cho ông đó. À, mình có hộ pháp rồi, không sao, leo lên cây tiếp. Không sợ. Không sợ. Không sợ, mình có hộ pháp rồi, không sợ. Không sợ thì cái vị thần nói cái lời này 20 năm không hộ ông rồi. Vị thần rồi. Ông cao ngạo như thế, té thì cho chết đó, không có đỡ nữa đâu. Thì nó chết rồi, mình lỡ một lời hộ pháp đó chạy rồi. Thì nói thôi thành tâm mình dở quá, mình để cho Đức Ngài, Ngài đã hộ cho mình vậy, ông ta sám hối. Rồi lỡ quá, mình giống như là người ta đỡ, mình không biết cái lỗi lầm mà mình còn ý y, lần sau té không sao, Ngài đi luôn 20 năm. Thì còn nhưng mà vẫn xả mạng, cứ lên nó ngồi tại cái ngũ cục này, sao ra sanh tử được, kệ nó té cho chết. Lần sau té một lần nữa, ngồi đó một thời gian té, Ngài đỡ. Cái ông mới nói, ủa 20 năm không hộ mà sao giờ đỡ nữa? Đó tại ông sám hối đó. Ông sám hối thì mất 20 năm rồi, qua được 20 năm rồi. Cái lời sám hối của ông là nó tiêu trừ cái lỗi lầm đó rồi. Cho nên bây giờ đỡ ông. Là người tu như thế mà. Người xưa là vậy, còn mình không dám đâu. Mình xả mạng mà ngủ thì mình dám leo cây đâu. Người xưa là tu như vậy. Niệm Phật đây là Diệu Hiệp, Diệu Minh, Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư thời Minh, cái vị nổi tiếng lắm, mà cái vị này dạy tịnh độ hay lắm. Mà chúng ta có một chút thôi chứ không nhiều. Niệm Phật thì ngay vào lúc công danh phú quý đắc chí, hãy một dao mà cắt đứt, mạnh mẽ phát đại tâm, tận lực hành đạo. Cái lúc mà mình được bao nhiêu người thương mến, bao nhiêu người cúng dường, cái gì cũng thành công, xây chùa, làm cái gì cũng được, lúc đó phải cắt đứt hết những cái thứ đó. Đó, thấy không? Tại vì nó tới thì ông sẽ mất hoa sen đó. Đó, như là phước rơi như mưa, ông chết rồi. Hay lúc đó là cắt hết, phải ẩn dật đi, giống vậy. Còn khi mà đắc tam muội rồi đó thì nó tới thì không sao. Đắc tam muội rồi thì nó muốn tới bao nhiêu thì chúng sanh sẽ được lợi ích mấy nhiêu. Nhưng mà đắc tam muội rồi thì nó rơi cỡ nào thì chúng sanh có phước báo cỡ đó. Còn chưa đắc tam muội mà công danh phú quý nó đắc chí như thế thì ông không cắt lìa thì làm sao mà vãng sanh. Mạnh mẽ phát đại tâm, tận lực hành đạo. Đối với những cái thứ sở hữu như là vàng, bạc, của báo, tất cả thân mạng đều là quyết chí bỏ hết. Đó, đừng có hối tiếc, đừng có mê muội để sau này lâm chung ông sẽ gặp rủi ro. Bất đắc dĩ thì giống như là ông cẩu thả phát tâm như thế thì ông sẽ gặp rủi ro khi mà lâm chung, thì đáng thương lắm. Hãy nên quán sát đúng đắn hai cái chữ khổ và vui của Đức Phật, tịnh và uế của Đức Phật. Hai cái đó là Ngài đặc biệt lắm. Đối với hai cảnh đó là một đó là nhìn cái cõi Sa Bà mà thấy sợ hãi, chán chường cái nỗi luân hồi, bao nhiêu đại kiếp phải trồi lên hợp xuống như thế, là đầu thai làm con heo, con ngựa, con gà không biết bao nhiêu lần, vào ngạ quỷ, chịu đói, chịu lạnh, vào địa ngục. Đó. Rồi thân người và cõi trời là ngắn ngủi, không phải làm người một cái làm hoài đâu. Có lúc rồi mất thân người thì làm ở trong ba đường ác rất lâu, còn cõi trời tuy dài nhưng mà so với ba đường ác cũng còn ngắn lắm. Cho nên là nhàm chán cái chuyện đầu thai làm con heo con ngựa quá lâu rồi, bây giờ đã chán chường rồi, muốn thoát ly chứ không có muốn mà mê muội ở trong đây để đầu thai như vậy. Hai là đối với cái cảnh giới của Tây Phương phải học cho thật kỹ để ôm lòng yêu thích, về đó mà cùng thượng thiện nhân câu hội gần Đức Phật. Lỡ đầu thai làm con ngựa một cái thì lâu lắm mới ra, lâu lắm mới thoát. Thì cái vị tăng mà ở trên ngũ đài đó đầu thai làm con trâu đó, quý vị nghe Nhiếu kể không? Ông ta là trụ trì của Ngũ Đài Sơn đó. Ngũ Đài Sơn là thánh địa của Ngài Văn Thù đó. Ngài cũng quan kể chuyện này. Ông ta là trụ trì, rồi ở chùa có một cái miếng đất ở đằng sau đó, ông ta cắt cái miếng đất đó cho ông đệ tử, cho ngang vậy đó. Không biết cái lý do gì của chùa thì để cho chùa, không biết làm sao mà cho ông đệ tử chi cắt ra. Cắt ra rồi ông chết, thì ông đệ tử lên làm trụ trì. Thì một hôm đó 2-3 giờ sáng, ông đệ tử nằm mơ thấy ông trụ trì ông báo mộng là tôi là thầy cho con cái miếng đất đó, bây giờ chết đầu thai làm con trâu rồi. Trâu rất khỏe mà nó bắt cày hoài thôi, nó không cho nghỉ, bây giờ già rồi, hiện tại sắp chết, sắp mất cái thân trâu. Sáng dậy thì đi xuống dưới núi sẽ thấy con trâu tự đập đầu mà chết, đó là thầy đó. Thầy thì giờ thầy báo mộng con xuống là vừa rồi, thầy sẽ đập đầu thầy chết, mà nhớ lấy cái da trâu đó làm cái mặt trống để cho chư tăng đánh khi mà đại lễ, thì hy vọng là thầy có thể thoát được thân trâu. Còn mấy là biển cả hóa nương dâu, thầy làm trâu mãi thôi à, tại cái miếng đất đó thầy trả không có nổi đâu, thầy sẽ làm trâu rất nhiều kiếp để mà trả cái miếng đất đó. Ông đệ tử giật mình rồi đổ mồ hôi hột á, trời ơi, cái chuyện này nằm mơ là thật vậy sao mà nó như thiệt vậy đó. Thì ông đệ tử sợ quá mới đánh trống tập hợp chúng tăng, bảo là sư tổ của tụi ông báo mộng vậy đó. Quá là đáng sợ. Thì nguyên một chúng tăng đó thì mới chờ hừng sáng đi xuống thì con trâu nó chết tại đó rồi, ngay xuống núi và thấy liền, thì mới xin là mua cái con trâu đó, rồi mới đem về làm cái, lấy cái da lột ra để làm cái trống, đem lên đánh con thời gian. Chúng nó nói đây là cái trống da người, không có đánh, dục luôn. Chúng không chịu đánh nữa. Đánh thời gian đem dục cái trống, tại trống này trống da người chứ không phải da trâu, cho nên dục luôn. Thì ông đệ tử ông mới bán hết cái miếng đất đó đem cúng dường lại cho chùa, không có dám để chuộc tội cho thầy. Ông đệ tử ông tài sản của ông đem bố thí hết để hồi hướng cho thầy, thầy thoát cái thân trâu. Ông đệ tử cũng thương lắm á, nhưng mà đó là một chút gì của chùa mà đụng vô nó vậy thôi. Đó là nghệ ông quan kệ đó. Bây giờ làm trâu lâu lắm, quý thầy tu cũng tốt, làm trâu cũng chết không ra được đâu. Đó là biển cả hóa nương dâu cũng làm trâu hoài vậy đó, sợ lắm. Đó là nhân quả, tại của Tam Bảo nó vậy. Cho nên ở trong chùa giữ tiền phải cẩn thận, khó lắm. Xài tiền Tam Bảo không cẩn thận được đâu, khó lắm. Phải học nhiều lắm mới biết cách chi. Thầy Chân Hiếu nói thêm một chút cho biết ngày Hư Vân. Thí dụ như là cái mình xây cái chuồng trâu, cái chuồng trâu, rồi bây giờ mình đổi cái chuồng trâu, mình cái gỗ mà cũ đó mình không có bỏ, cái gỗ đó là phải giữ, nếu mà bỏ là tội. Còn thí dụ người ta cúng dường cái tiền đó cho chuông, mình lấy cái tiền đó mình đắp cho tượng Phật thì bị tội. Chuông là chuông, Phật là Phật, tại công đức đó của chuông. Còn thí dụ người ta cúng dường cái đó cho Phật, mình lấy đó đi xây chuông thì tội nặng, tại Phật còn cao hơn chuông, tội nặng. Còn chuông mà đắp qua Phật thì tội nhẹ, vẫn là phạm, vẫn bị tội, tội nhân quả đó. Hãy cái gì ra cái đó, thí dụ chuông, thí dụ người ta nói là cúng 1.000 đồng cho chuông, mình xây cái chuông 990 đồng, còn 10 đồng phải đưa thí chủ, còn phải nói hoặc là ông cúng cái này cho Tam Bảo đi thì tôi xài cái gì cũng được, chứ ông chúng cúng cho chuông thì tôi hết chỗ rồi, chuông tôi đã có rồi. Ông muốn 10 đồng này lấy lại hay là cho Tam Bảo hay là cho Phật, ông cho cái gì thì ông nói tôi sẽ làm đúng như vậy. À, con cúng cái này cho tượng Phật, phải đem cho tượng Phật, lấy đi chợ là chết. Nó phải rõ. Còn nếu mà họ nói đây là Tam Bảo, xài gì cũng được, bởi vì người ta nói là cúng Tam Bảo thì dễ cho quý sư hơn. Còn nhất định cúng cái này mua thảm nha, đem đó mua đèn là chết. Nó là vậy đó, cho Tam Bảo thì dễ hơn cho quý sư. Nói cái này cho cái gì quý sư phải y như vậy, mà dư 1 đồng phải nói, phải báo. Đó là nhân quả mà. Đó là ngày Hư Vân dạy đó. Mà đem cái thấp mà lên cái cao thì tội nhẹ. Đem cái cao giống như cái gỗ đó là của đại điện của Đức Phật, đem xuống xây chuồng trâu là ông tiêu rồi, không được. Thì ngài Ấn Quang nói mà ngày xưa người ta bán nhang, người ta để hình Bồ Tát ở trong nhang với hình Phật, thì ngài Ấn Quang đã nói bán nhang có bao nhiêu phước mà làm vậy đó là tội không biết bao nhiêu. Cái người bán nhang đó tội lắm luôn á, tại vì người ta muốn lời, người ta lợi dụng cái hình Phật để cho người ta thấy Phật ta mua. Mà cái người bán nhang đó sau này cũng biết tội cỡ nào, không có thể tưởng tượng được đâu. Một tâm đó thì nhàm chán thế gian, còn một tâm thì yêu thích tịnh độ. Mà muốn yêu thích tịnh độ đó phải học kinh Di Đà, phải nghe giảng nhiều, phải biết cái công đức của cõi đó và nguyện lực của Đức Phật thì mới yêu thích được. Chứ mà sơ sơ học thì khó mà yêu thích lắm, lại thích Sa Bà hoài thôi. Thì hai pháp đó mà không thành thì niệm Phật không đắc lực, khó có thể nhiếp được tâm, khó có thể mà niệm niệm mà yêu thích. Tại vì ở thế gian một cái nghề nào đó cũng phải yêu thích thì mới làm cho tới nơi được. Cũng như mình thấy người ta trang hoàng một cái tiệm, mình biết người ta thích cái tiệm nó cỡ nào, người ta đặt bao nhiêu cái tâm tư. Còn mình vô mình thấy đồ ngổn ngang, biết cái này nó giống như đồ bỏ vậy. Đó là cái tâm đó, yêu thích thì niệm Phật thì mới thành. Phải yêu thích, phải thích cái này lắm. Và một đời này trông cậy vào Đức Phật, đó là cái là tín nguyện không đó. Còn cứ mà niệm Phật sơ sơ xài xài, tuy có tinh tấn mà chưa phải, cũng còn yêu thích. Mà hai tâm đó là phải nhàm chán Sa Bà, tùy thuận những cái lời của Đức Bổn Sư dạy, để thấy Sa Bà là khổ, Sa Bà là vô thường, là nhà lửa, là ngũ trược ác thế. Còn thế giới cực lạc Phật đem hết tâm để mà ca ngợi, phải biết nó là vi diệu, rất là dễ đến, là do nguyện lực của Phật. Đó, như chúng ta học đó, Tây phương dễ sanh lắm, mà Sa Bà cũng dễ lìa lắm. Tại vì cái trí nhìn không thấu hai cảnh, cho nên là khổ và vui không có phân, liền yêu thích ở trong đây. Một bên này Đức Bổn Sư nói đó, tùy thuận cái chiếc môn của Đức Bổn Sư là ở đây là khổ, còn cái tùy thuận cái nhiếp môn của Đức Di Đà bên kia là vui. Hai môn đó phải tinh tấn ngày đêm chẳng nghỉ, phải tùy thuận lời dạy của Đức Phật mà tu hành, thì cái chuyện vãng sanh thì mới thành tựu. Chứ ông mà còn thích Sa Bà quá thì không thể nào mà ông niệm Phật cho tốt được, ông sẽ quên hoài. Coi như mình thức dậy là mình nhớ Tây Phương, mình mong mỏi về, tự nhiên cái miệng A Di Đà Phật niệm mình không hay vậy. Thấy không? Mình thích quá, cái đó là cái sở thích của đời mình. Còn nếu mình thích tiền hơn, thích danh văn lợi dưỡng, thích người ta khen hơn, nhất định tu không được. Mình sẽ thức dậy, không biết bữa nay có ai chê tôi không, hay là sao vậy đó. Đối với những cái thanh sắc cõi này, tưởng như là đang ở trong địa ngục. Nhìn cảnh đời và âm thanh sắc tướng ở đây tưởng như là những cái thứ địa ngục để mà giam hãm mình, không cho vãng sanh. Tưởng nhìn màu xanh, màu vàng, nhìn cây, nhìn nhà cửa, nhìn cái thế giới Sa Bà coi như là địa ngục, như là nhà cháy vậy đó. Còn đối với những cái vật báo vàng, bạc, ngọc, ngà, tưởng như là cây, là gỗ vậy đó. Nhìn Sa Bà vậy đó, nhìn có đẹp gì đâu, đây là địa ngục rõ ràng, đây là cái chỗ để chuyển tiếp vào địa ngục vậy đó. Đây là nơi chuyển tiếp, cũng như là cái chỗ này để dắt chúng ta lại cái chỗ mà để mà bị trảm vậy đó, bị tử hình vậy đó. Nơi này nó giam tạm thời, nó cũng cho đồ ăn ngon, nó cũng cho hưởng thụ một chút, nhưng mà nó giam tạm thôi, rồi nó đem đi trảm. Thầy nhìn như vậy đó. Nhưng mình nhìn đây mình cứ đam mê, ngài nói đây là biển khổ, đây là cái chỗ tạm thời vui một chút, cũng cho ông ăn ngon, cũng cho ông mặc đẹp, nhưng mà sẽ đem trảm ông, sẽ đem vô địa ngục rất nhanh đó, có thể ngày mai không chừng đó. Cho nên là nhìn Sa Bà thanh sắc tưởng như là địa ngục, biển khổ như nhà cháy, vật báo vàng bạc tưởng như là cây, là gỗ vậy, thức ăn y phục đó tưởng như là da, là sắc, là máu, là mũ hôi tanh, đừng có mê thức ăn. Quyến thuộc thì tưởng như là quỷ la sát thì trời ơi. Ôi trời ơi. Cõi này sanh tử chẳng trụ, bôn ba phiêu bạc nhiều kiếp dài lâu, thật đáng là khổ, đáng là phải chán lìa. Ở đây nó chuyển đi chứ chỗ khác, nó chuyển hoài, thân này nó đổi hoài, mà đổi vào ba ác đạo nhanh quá, mà nó khổ quá, mà nhìn không thấy cái chỗ chuyển tiếp của nó. Cứ thấy nó cho chút đồ ăn ngon, chút phước báo là lại đam mê trong đó rồi. Chút thứ danh lợi thôi, nhiều khi người ta thích cái danh đó phải mất 10 năm đó để tạo cái danh, hy sinh rất nhiều công sức để được cái tiếng thơm, để được người ta chú ý, mà có được cái gì đâu. Mà nhiều khi mất mấy chục năm để cho nổi tiếng, cho người ta biết tới mình, thì uổng quá, uổng quá. Nên là một chút đồ ăn ngon ở trong ngục tù mà cứ tưởng là cổ vua đó, ở đó mà cười mà say mê, một hồi đem ra nó trảm. Đó là như thế. Từ nơi kinh sách của Đức Phật, từ nơi thiện tri thức đó, rồi nghe thì hiểu được nguyện lực của Đức Di Đà như thế nào, cõi nước của Đức Di Đà trang nghiêm như thế nào. Mỗi niệm nhắc nhở nghĩa lý ấy, từng chút trong tâm phải nhớ lời của Đức Thích Ca ca ngợi thế giới đó và nguyện lực của Đức Phật đó, mong mỏi ông về đó, mong mỏi ông nhớ Đức Phật đó, mong mỏi ông sống ở trong cảnh thanh tịnh gọi là rất vui đó. Mỗi niệm hãy nhớ lấy lời Phật. Đó là ý tưởng, sanh cái ý tưởng an ổn. Tưởng là chốn của báo, đó mới là gia nghiệp của ông, đó mới là nhà của ông. Ở đây thanh sắc là địa ngục, ở bên kia thanh sắc là giải thoát. Cái chỗ nhà ông là nơi cực lạc, không phải ở đây. Ở đây là chỗ nó giam tạm thôi, ông cứ tưởng là nhà, phải nhìn vậy đó. Ở bên kia đó, của báo vàng bạc lô ly mã não, tất cả đều là trang nghiêm, là đi tới cái sự giải thoát. Không phải như cõi này đâu, cõi này là địa ngục. Phải thường tưởng nghĩ nhà của con, nhà của con là ở Tây Phương, cha của con là Đức Di Đà. Đó. Phải thường tưởng nghĩ như thế, ôm cái ý nghĩ, đem cái lời Phật ướp ở trong tâm. Đó là gia nghiệp, là nhà của con, là nơi giải thoát. Tưởng Đức Di Đà, Như Lai, Bồ Tát, Thánh chúng như cha mẹ nhân từ của con. Mong cầu tiếp dẫn. Tưởng trong khi sợ hãi, nạn gấp, hễ xưng danh thì Phật liền cảm ứng, Phật liền tới tiếp dẫn, mau đến giúp cho con. Tưởng nghĩ như thế thì tự nhiên là muốn gần Phật hơn, mà sợ cái sa bà này hơn. Tại đây là cái nơi giam tạm thôi, nó sẽ hành hình mình, bất thình lình có thể ngày mai mình chết thì nó hành rồi. Cho nên là không có đam mê, nó cho ăn ngon mấy cũng nghĩ như là gỗ đá. Cái thức ăn này là không có tốt gì cả, mà nó dụ mình mấy cũng không bị mê. Công đức đó của Đức Phật, của cái cõi cực lạc đáng vui như thế. Phải ôm ở trong lòng, đó là nhà của tôi phải về với Đức Phật giống vậy. Còn với cõi Sa Bà này như vậy, nếu mà nhàm lìa chẳng sâu đó thì nhất định là không có niệm Phật giỏi rồi, không tu được tốt đâu. Nhàm lìa chẳng sâu thì cái nghiệp ở trong Sa Bà nó trói ở trong tâm, nó rằng rịch, nó giống như là nó trói hết cái cửa giải thoát ở trong tâm. Niệm không có nhất tâm, không có chuyên tâm. Còn cái vui của thế giới cực lạc mà không có tha thiết, mà ôm ấp yêu thích đó, thì khó sanh Tây Phương. Muốn sanh về tịnh độ thì niệm Phật phải niệm cho nhiếp tâm, phải là lòng thành như vậy. Thực hiện đầy đủ hai môn đó là cái bước đầu của người học vãng sanh. Nếu có thể ưa chán quyết liệt viên tu trì danh cho tới, gọi là miên mật đó, trì danh cho ngày đêm đều lấy cái thánh hiệu Phật mà niệm, mà ưa chán rành rành đó, lúc nào cũng thấy đây là địa ngục, đây là cái chỗ để chuyển tiếp vào cái ba ác đạo, mà bên kia là nhà của con, mà tinh tấn viên tu ngày đêm trì danh đó thì là vãng sanh, là thượng phẩm luôn chứ không phải thường đâu. Là nhàm lìa thế gian, mình chưa có nhàm ngày dạy đó, hay quá ha. Mình nhịn đây, mình đam mê cũng giúp người ta bỏ tù, mình còn cười hoài vậy, mình biết gì hết. Đúng là mình là đứa bé thơ. Mình là đứa bé thơ bị người ta dụ cục kẹo rồi đam mê. Đã kêu bằng chú rồi, hồi nó dắt mình đi luôn. Đó là một chút danh lợi, một chút hưởng thụ, một chút mình đam mê hết rồi. Người muốn tu hành mà vãng sanh về kia thì ba nghiệp phải thanh tịnh, oán kết phải mở ra hết. Hay lắm đó. Giống như Trang à. Thân khẩu ý phải thanh tịnh, bởi vì nghĩ cái gì xấu liền trừ, đừng nghĩ nữa. Nghĩ xấu thì chiêu cảm với địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đừng nghĩ nữa. Mà quan trọng là ăn chay. Ăn chay quan trọng lắm. Không ăn chay á, mấy cái con vật bị mình ăn lâm chung nó tới nó phá, nó làm cho mình nó đòi đó. Đó là như vậy. Mình phải nên ăn chay, đừng ăn mặn nữa. Ăn mặn thì mình kết oán nghiệp với nó, đây là muốn cởi gỡ. Mình ăn thì là kết. Ông ăn thịt tôi sao tôi thích ông được, gặp ông là muốn đánh liền vậy đó. Gặp như con chó nó cắn đó, là cũng vậy đó, nó gặp là cắn liền vậy đó, làm sao có thể chấp nhận được. Mà khi nhiều khi nó đang sống nhưng mà cắt cổ nó ăn, mà làm sao nó chịu được. Đâu phải nó chết rồi mới ăn, nếu nó chết rồi ăn thì nó còn nhẹ, nó còn đỡ hơn. Là ta đang sống rành rành gì giết người ta ăn thì oán, cái oán nghiệp đó mà nhiều quá thì bao nhiêu cái sự cản trở đường tu đó nó sẽ ập tới, làm cho chúng ta bệnh hoạn. Chúng ta nhiều cái chướng ngại là do là ăn thịt mà sát sanh mà ra. Cho nên đó là nếu như mà không kiên giết thì lâm chung sẽ tự chướng ngại. Kinh dạy đó, Phật dạy đó là phải giữ cái sát sanh đi đầu là vậy đó. Nếu mà không có ăn được thì cũng từ từ. Người Ngạn Quang cũng nói một tháng ăn 6 ngày gì đó, 6 ngày chay đó, hay là 10 ngày phải không? Ăn từ từ. Rồi nếu mà ăn không được đó thì niệm Bồ Tát thời gian sẽ ăn được, ăn sẽ thấy ngon. Nếu mình ăn chay không được, cứ niệm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia hộ cho con đủ sức để ăn. Chứ con ăn mặn gì sao con giải thoát, thì cầu niệm niệm chừng một thời gian thì tự nhiên ăn ngày nào ăn ngon, ngày nào cũng hay. Đầu tiên đó là hộ trì cái tâm đừng có khoe khoang, chớ khiến cho mình và bạn hữu nữa, chứ không phải là mình, ngài nói là chung hết đó, là những người tu chung với mình cũng vậy, là giúp cho họ bỏ cái tâm ganh ghét đi. Bởi vậy ngài Rinpoche ngài dạy hai pháp, thứ nhất là sám hối, thứ hai là tùy hỷ. Thứ nhất là sám hối, lúc nào cũng nhìn lỗi của mình, lúc nào cũng thấy mình có cái gì sơ suất thì đi sám hối với Phật. Con tội nghiệp nặng quá, con lỡ làm cái đó thì Phật cho con sám hối. Còn thứ hai là người ta làm được thì phải sanh tâm hoan hỷ, mặc dù người đó ghét mình lắm cũng phải hoan hỷ. Người đó là kẻ thù của mình mà họ làm việc Phật, phải sanh tâm hoan hỷ. Nếu mà sanh cái tâm ganh ghét ra thì mất hết phước đức, tổn đức tổn phước của mình. Người ta làm việc thiện mặc dù mình ghét lắm mà phải rất chân thành, là sanh tâm hoan hỷ, làm như vậy chúng sanh có lợi ích. Không biết là kẻ thù hay là người thân, hãy làm việc cho Đức Phật, cho Phật Pháp, cho chúng sanh thì liền chắp tay A Di Đà Phật, rất tốt. Như vậy thì tốt quá. Còn cái việc cá nhân của tôi và người đó là việc khác rồi. Còn đây là của Tam Bảo, của chúng sanh, hãy chúng sanh có lợi thì tán thán, đó là hoan hỷ. Còn cái việc mà mình riêng tư cá nhân là oán kết, mình tự gỡ ra là vấn đề khác. Còn hãy mà chúng sanh làm việc lợi ích cho chúng sanh, người nào phát tâm bồ đề hay là Phật sự, hay người ta tổ chức những khóa tu, hay người ta làm những cái gì mà được lợi lạc, liền chắp tay hoan hỷ, xin chia công đức, con hoan hỷ, rất vui. Như vậy thì chúng sanh có cái nơi để mà tu tập, Phật Pháp mới trường tồn, rất hoan hỷ. Đó, là phát tùy hỷ, không ganh ghét. Nếu mà ganh thì tổn đức rồi. Hay lắm mà dễ ganh lắm mà. Dễ ganh lắm. Ganh lên là phải sám hối, không được. Pháp tùy hỷ, không học không được. Người ta làm cái gì thì không có ganh, không có ganh. Thí dụ như mình có thầy, thầy có nhiều đệ tử thì cũng thường bị ganh, thương cái ông đó hơn thương tôi, buồn quá. Cứ cái gì cũng ông đó không. Đó thì nếu mà học đó, học cho kỹ đó, hãy ngày thương cái ông đó, rất tốt cho ông. Ông tốt, ông được thầy thương, ông sẽ được nhiều cái thuận duyên trên đường tu, chúc mừng cho ông. Còn phần tôi không sao, tôi có Phật Di Đà. Đó là vậy đó, tôi có Phật Di Đà. Cho cái ông đó tôi không cần. Tôi cần Đức Phật, tôi có Đức Phật rồi. Còn ông được thầy thương thì tốt, tôi không ganh. Tôi tới với thầy vẫn bình thường, như là không có chuyện gì xảy ra. Cái đó vậy đó. Còn hãy nếu mà không khéo đó, thầy thương ông đó một chút, mình buồn một chút. Cứ sống chừng năm, mình buồn dày một năm. Sống 10 năm với ông rồi, mình hết cười luôn rồi, chết rồi. Cười không nổi rồi. Mỗi ngày cứ cái tình trạng này, nó cứ trước mắt. Cho nên mỗi lần thầy thương ông là tốt cho ông. Ông vậy giải thoát dễ. Ông thuận duyên, ông có phước. Không biết ông biết có phước không á. Ông có phước đó. Tôi không cần, tôi có Đức Phật Di Đà, không có ganh, rất hoan hỷ. Vậy đó, rất hoan hỷ. Những cái người mà một lòng cầu giải thoát thì phải thân cận, gặp một cái là kết bạn, chứ đừng có bỏ lỡ. Cái người đó quý lắm, không phải dễ gặp đó. Thưa hỏi bậc thầy tiên đức, ngài Rinpoche dạy thêm, coi thầy như Phật. Ông có làm được chưa? Trời, hỏi chân hiếu đó, mà hỏi tai vậy đó, con mắt nghiêm nghị đó, coi thầy như Phật, ông làm được chưa? Trời, Dương Hiếu rung hết trơn vậy. Con chưa coi được như Phật đâu, nhưng mà con cố gắng coi thầy như Phật, ông có được không? Trời, Dương Hiếu, ngài dạy vậy đó. Và ở đây đó là thưa hỏi những cái người minh sư ở trong cõi đời, thì chúng ta thời này hiếm quá, chỉ có ngài Ấn Quang chúng ta theo học. Còn ở ngoài thì tất cả chư tăng đều cung kính. Những người nào mà chân thật cầu giải thoát thì kết làm bạn lành. Những người nào mà không có tu hành tốt đó thì cũng không có kết làm bạn lành, cũng không có lánh xa. Hãy tùy duyên mà độ cho họ từng phần thôi. Chứ gần họ quá nhiều khi bị nhiễm cái làm biến của họ. Tu không giống họ. Nhưng ở gần người Rinpoche thì đâu có ngủ trưa được. Ở gần người khác thì ngủ thấy thoải mái quá, tại vì giống nhau, không có thấy tội lỗi gì cả. Ở gần với ngài nhắm mắt một cái thấy trời chết rồi, lê gì no good, thấy không? Thấy không? Nó là mình học vậy đó. Ngài ở gần ngài thì tự nhiên ngài cứ tỉnh tọa hoài, mình cứ đi vòng vòng sao được. Mình cũng phải học, ngồi cái chân sao đừng có tê, chỗ khó lắm, mà học theo thì như vậy là thân cận. Nên mỗi lần muốn ngủ trưa nhớ tới ngày chết rồi, không được. Hơi giải đãi một chút cũng nhớ ngày tinh tấn như thế. Cho nên là gần những cái người lành, thưa hỏi bậc tiên giác, đừng có mỏi mệt, đừng có lười biếng. Các ngài ở xa mấy cũng phải ráng mà tới để mà học hỏi. Bởi vì người xưa là đi bao nhiêu đường dặm xa xôi đi bộ cũng đi tìm thầy là như thế. Mà khi gặp rồi đuổi cũng không đi rồi. Thầy mà tốt rồi đó, đuổi không đi. Nếu mà thấy họ đúng là đuổi cũng không đi, nhất định là theo học, học cho thành để vãng sanh. Chẳng chấp vào sự hiểu biết của mình, đừng có nghĩ là cái sở trường của tôi học Phật Pháp tôi giỏi rồi. Đừng có chấp vào cái đó, lúc nào cũng như đứa bé thơ vậy, mở lòng, hãy thầy dạy thì nghe, rồi suy xét, cái nào mà đúng thì theo. Có những cái mình hiểu không được thì để yên, cũng đừng nói là thầy sai. Nhiều khi mình hiểu không tới, thầy nói thì đúng mà mình hiểu không tới, mình nghĩ là nó không đúng, mình nghi ngờ. Thì những cái đó để qua một bên, sau này trí tuệ mở ra mới hiểu tâm của thầy. Hay lắm đó, chứ nhiều khi mình thấy cái này thầy làm sai, nhiều khi là mình làm vậy đó. Nhưng mà thầy đó là phải cỡ ngãn quan, chứ thường thường là những cái minh sư mình phải lựa vậy đó để mình theo. Những cái gì mình hiểu thì mình theo, còn cái nào mình không hiểu thì để yên, để cho cái trí tuệ mình nó phát ra. Tại vì một vị thầy mà cao đó, người ta nhìn tới 100 năm, 1000 năm sau, còn mình nhìn có trước mắt à, cho nên nó sai biệt. Người ta làm một cái việc, người ta nghĩ xa lắm. Cũng như ngãn quan, thời chiến tranh thì in kinh sách, in giấy thật rẻ đó, in giấy thật rẻ đọc qua thì có thể đốt đi. Còn thời bình mà in giấy rẻ là ông hoại Phật Pháp rồi, ông phải in sao mà nó còn hoài. Đó là vậy đó. Chứ chúng ta không có tiền mà cứ in giấy mắc quá vậy, đó là hoằng pháp, phải làm vậy. Đó là tại vì thời bình ông in giấy rẻ, thì bởi vì ngài nói cái giấy mà của người Tây cái thời mà vào Trung Quốc đó, để thời gian cái chữ nó mờ hết. Ngài nói cái giấy này nó hại Phật Pháp mà. In biết bao nhiêu công rồi, giờ nó mờ hết rồi, chỗ nào mà in nổi nữa. Ngài vậy đó, mà nhìn xa lắm. Còn mình nhìn mình không biết, cứ in theo cái sức của mình nhìn gần quá. Còn cái thời chiến mà ông cứ muốn in kinh tốt, ông có tiền, ông in có 5-3 người đọc. Còn bao nhiêu người ta khổ, người ta không có giấy người ta đọc. Thời chiến đâu có ai có tiền, người ta chạy nạn mà. Cho nên ông in rất là rẻ để ông in cái số lượng lớn cứu cho người ta. Nhưng mà sau đó thời bình thì ông phải in thật tốt. Đó là nói một cái nhỏ thôi, thì các ngài nhìn xa lắm, mình phải học. Đừng có chấp vào cái sự hiểu biết của mình, cho là tôi có sở trường, giống như tôi học Tịnh Tông là chính xác rồi, ai nói tôi không nghe. Đừng chấp như thế, mình phải mở lòng, phải suy xét, y theo Phật làm chánh. Kinh Phật dạy sao, những vị minh sư mà nói giống kinh thì mình phải biết, mình nên nghe. Chứ đừng có chấp vào cái sự hiểu biết của mình, thành ra là mình cột mình lại không học được. Rồi phải nhẫn nhục, hành thì hành theo kinh Phật. Những cái gì khó khăn phải nhẫn. Lắng nghe chánh pháp, đừng có chê bai quý thầy quý cô. Quý thầy quý cô có sai có đúng gì, im lặng như pháp. Nhiều khi mình nói lỡ lời thì tội đó nặng. Cho nên là đừng có hủy báng tăng ni. Các ngài là chuyện của các ngài, mình cứ im lặng như pháp, học theo Đức Phật, nghe lời Đức Phật dạy, rồi ngày đêm chấp trì danh hiệu tu, rồi khi nào vãng sanh thì mới giải thoát. Còn ở Sa Bà tạm thời, chư tăng chư ni mình im lặng, đừng có ý kiến, cũng đừng có thầy đó vậy vậy, đừng, phải bỏ hết cái đó, sửa đổi, dứt bỏ những cái sự tạp nhạc của thế gian. Những cái gì mà mất thì giờ quá thì bỏ luôn cho rồi, đừng có để tâm. Nhiều khi đang rảnh vậy cứ kiếm chuyện làm cho nó mệt, cho nó thành ra là bận. Còn ngài kêu phải bỏ bớt những cái gì không có quan trọng mà nó lượm thượng quá thì thôi, đừng có để tâm cho nó. Đó, những cái tạp nhạp không cần thiết thì bỏ qua. Cái gì mà có danh có lợi thì phải xa lìa. Cái gì mà có lợi ích cho tôi thì phải xa đi. Cái gì mà lợi ích cho người thì mới nhào vô. Hãy cái chỗ đó mà mình tới thì ngài dạy đó, mình quan hệ, mình chơi với một người bạn thì mình đừng có bao giờ nghĩ là mình tới cái người này mình được lợi gì. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình đã không có cái tình nghĩa rồi, mình phải là người có nghĩa khí rồi. Mình tới với cái người đó, mình sẽ là người giúp cái người đó, chứ không phải mình tới làm được cái gì. Nếu mình nghĩ cái người này mình tới mình sẽ được lợi ích này, được lợi ích, mình là cái người không có nghĩa khí, không phải là cái tâm mình đó, cái công đức nó đã giảm rồi. Mình tới với người là để giúp người vãng sanh, hay là giúp hai người đều vãng sanh là lợi ích cho người, còn không mấy thì thà không có quen. Giống vậy đó, là lúc nào là cũng lợi cho người. Những cái gì lợi cho mình đó thì tránh xa đi, đừng có lợi gần. Những cái tiếng khen và những cái lợi ích mà thấy thì đừng có nhào vô, đó là phải rút mình lại, tránh xa đi. Những cái ác mà người ta đang làm hay những cái gì mà xấu đều tránh xa đi, đừng có lợi gần. Xử sự là phải có chữ tín, phải trung thành nữa, chứ không phải bữa nay thương ngày mai là bỏ người ta rồi. Phải có cái sự cái giống như mình thương thì thương trọn đời, như Chương Hiếu nói vậy đó. Hãy chơi với người cái nghĩa là phải giữ trọn đời, chứ không phải bữa nay về ngày mai cái xoay một cái làm thành kẻ thù rồi. Đó, phải có chữ tín nữa. Tất cả lỗi lầm đem về cho mình, đừng có quy về người. Ông có ông làm cái đó là sai, còn ngài là hãy đem cho tôi làm sai, tại tôi thiếu đức, tôi thiếu phước, cho nên cái chuyện này nó mới như vậy. Thí dụ mình xây chùa, bao nhiêu người đã phá hoại, mình xây không được, thường là mình quy về là tại các vị phá cho nên tôi làm được, còn cái này tại tôi thiếu đức cho nên làm được, quy về mình. Tôi thiếu đức, tôi không có phước, đây là cái nghiệp của tôi, mà cũng là cộng nghiệp của quý vị, cho nên chùa không thành mà do tôi, tại tôi là cái người công đức không có. Không trách người ta, tại mình thiếu đức mới như vậy. Sự thật mình có đức, người ta không vậy, người ta không phá vậy. Cái này là lời của ngài, mình học. Nói Chương Hiếu nói là Chương Hiếu học cái này thấy thiếu sót quá, dở quá, làm sao mà nhớ trọn đời những cái này. Chắc phải nghe nhiều lần lắm để nhắc nhở đó. Tất cả là quy về mình. Cũng như mình ở trong gia đình, gia đình mình lục đục, mình cứ nói tại ông chồng tôi, tại bà vợ tôi, tại con tôi, mà phải nói tại tôi thiếu đức, tại tôi không có phước, tại tôi nghiệp chướng nặng. Phải quy về mình, rồi mình ráng vun bồi công đức của mình để cho họ chuyển. Gia đình mình thiếu phước thì phải tu phước thêm chứ, mình còn trách họ nữa, thành ra là mình đổ lỗi cho người rồi, đổ lỗi về mình. Tôi không có công đức, tôi nghiệp nặng quá, tôi làm không được. Lỗi đó là quy về mình, hết sức là thận trọng nói những lời thiêu dệt, những lời nói mà giống như có một nói tới hai tới ba, rất là cẩn trọng, đừng nói hơn ra. Cái này thường mình hơi khách sáo, nhiều khi mình cũng khen hơi quá thì phải cẩn trọng. Cái này sửa lâu lắm quý vị ơi, dễ đâu, mình sẽ thành thói quen. Cứ khen người ta hơi giống người ta 2 điểm, khen 2.5 vậy, hơn chút vậy cho người ta vui đó. Đó là phải rất hết sức cẩn trọng, đừng có mở cái chuyện nó phồng to ra cho nó khác. Nhiều khi nghe một mà nói hồi nó thành 5-6 luôn vậy đó, đừng có làm quá. Nhất tâm bất loạn, niệm Phật rồi phải nhiếp hết các căn, tâm phải quy nhất về Phật hiệu, xem tất cả chúng sanh như là Đức Phật vậy đó. Những cái gì mà tài ba khéo léo mà mình phước duyên mình sanh ra, cha mẹ sanh ra mình có tài vẽ nè, tài làm cái này làm cái kia, buông bỏ hết, đừng nương tựa nó, chỉ cầu vãng sanh, chỉ cầu tâm thanh tịnh. Tại vì những cái tài khéo đó có thể làm cho danh lợi của mình, tiếng thơm mình vang xa, làm mất thì giờ mình, cho nên cũng không cần những cái tài đó nữa, bỏ hết. Chỉ cầu vãng sanh, thân tâm thanh tịnh, vô lượng thiện hạnh như thế đều phải tu tập để trợ cho chánh đạo vãng sanh. Có nghĩa là cái điều thiện là nhiều lắm, mà đây là kể một chút thôi, chứ sự thật là điều thiện là vô biên, từ cái tâm thiện mà ra, để cho trợ duyên cho vãng sanh, để cái ngày lâm chung không có chướng ngại. Lại nữa, nếu có thể mà những cái tâm nhiễm thế gian rồi cắt bỏ đi, trừ nó hết đi, đối với hai cảnh Tây Phương và Sa Bà, phải một bên thì phải nhìn như là địa ngục, một bên thì biết là quê nhà, là cái nơi nương tựa, là Đức Phật dạy bảo đó. Rồi, nếu mà hai cảnh đó mà không còn vương vấn vấn vít trong lòng thì tâm sẽ thanh tịnh, nhất định là vãng sanh. Tại vì ông còn vấn vương trong sa bà, nó kẹt đủ thứ hết, ông không biết đây là cái chỗ khổ, mà cõi cực lạc thì không yêu thích, cho nên là tâm nó sẽ không thanh tịnh. Phải vứt bỏ cái sự ràng rịch ở trong thế giới này đi, tâm nó sẽ thanh tịnh, rồi yêu mến cái thế giới cực lạc, y theo lời Phật mà tu trì thì nhất định vãng sanh. Vừa muốn hiểu thấu đáo, vừa muốn chứng đắc, vừa muốn cái gì đó, thì tự nhiên là bao nhiêu chướng nạn nó sẽ tới. Vừa muốn là tôi phải nhất tâm, tôi phải vượt hơn, tôi phải nổi tiếng, vừa muốn cả là bao nhiêu chướng nạn nó sẽ tới. Tâm mà thiếu cẩn trọng một chút đó, thì tất cả những cái thiện mình tích lũy nó sẽ tiêu mất đó. Bởi vì nổi sân lên một cái thì công đức nó mất hết đó, nó là tiêu tan. Hãy mà thiếu cẩn trọng một chút đó thì vạn thiện đều mất. Trời, vạn thiện, muôn ngàn thiện đã tạo nó tiêu hết. Vì thế căn cứ vào kinh lập hạnh để mà đừng có, để mà tu cho thật tốt, để nó không có trở ngại. Ngài nói là có 10 điều. Một là nghĩ đến thân, đừng có cầu nó không có bệnh. Nếu không có bệnh thì tham lam nó sanh ra. Bao nhiêu thứ cái dục vọng của thế gian nó sẽ sanh ra. Nó thân khỏe đừng cầu không bệnh đó. Mà nếu mà chúng ta không có bệnh đó, thì bao nhiêu cái sự tham sân si nó sẽ nổi dậy. Cho nên đó, mà phải biết bản tánh của bệnh vốn là không, bản tánh của bệnh vốn là huyễn thôi, là do nghiệp mà. Cho nên khi mà bệnh thì thành tâm niệm A Di Đà Phật, cũng không cầu nó khỏe gì hết. Cứ niệm thì nó sẽ hết bệnh, bản tánh nó là không. Hãy tu thì nó sẽ chuyển, mà đừng cầu nó khỏe hoài. Hãy cầu như thế là không đúng. Thân này là sanh lão bệnh tử, nhất định sẽ bệnh. Nếu cầu như thế nó bệnh một cái thì đó, chắc là Phật không linh rồi. Cái này cái kia đổ ra bao nhiêu thiết chướng, phải chấp nhận thế nào cũng bệnh, không biết chừng nào đây. Mà bệnh, bản chất của bệnh là không, là vì do nghiệp mà sanh, nó sẽ tan hoại, nó sẽ theo cái nhân duyên nghiệp báo. Cho nên khi bệnh thì A Di Đà Phật niệm sẽ thật tốt. Nếu mà chuyển được cái nghiệp thì nó sẽ hết. Tại vì bản chất nó không có trường tồn, nó sẽ bị chuyển theo công đức của mình. Cho nên khi bệnh thì niệm A Di Đà Phật để chuyển hết. Nếu mà chuyển không nổi nó thì vãng sanh Tây Phương, do bệnh mà tinh tấn tu hành. Nên là không có cầu, bởi vì hãy có thân, nhất định sẽ bệnh. Nếu mà không có nghĩ như vậy, nó bệnh cái chết rồi, niệm mấy chục năm Phật không có gia trì gì hết, giờ bệnh rồi, thì thành ra là không có biết. Thân này phải bệnh. Thế Tôn còn thì hiện bệnh mà, bệnh ăn cái nấm á, là thì hiện đó, là cho biết đó là sanh lão bệnh tử. Thế Tôn cũng có cho mình biết, chứ Thế Tôn không thì hiện thì mình nói đó Đức Phật giống như không có bệnh này nọ. Nhưng mà đó là cho biết hãy là sanh làm người là như thế. Thế Tôn là thì hiện, chứ làm sao bệnh vào tâm được, bệnh làm sao vào tâm Thế Tôn được. Thì hiện đó, cái đó như là nghĩ tới thân chẳng cầu không bệnh. Thứ hai, ở đời đừng có cầu không có tai nạn. Cứ muốn bình yên mãi, phải chấp nhận có tai nạn. Nếu không có tai nạn thì ông kiêu ngạo nhất trời, không hạng nhất là ông. Phải chấp nhận ở trong thế gian thì gặp tai nạn, thì kiêu ngạo nó không sanh, mới hiểu được cái nỗi khổ của người ở thế gian. Phải trải qua một phen khổ thì mới biết thương cái người khổ là vậy. Đó. Nếu như mà không có tai nạn thì ông chèn ép hết người ta đó. Ông ông giống như ông chèn hết người ta, ai ông cũng chê hết đó. Tôi đâu có sao đâu, tại các vị ra là vậy đó. Hiểu cái nạn vốn là không, như vậy thì nạn gì cũng là giải thoát. Trời, cái tánh nạn vốn là không, cho nên gặp nạn thì A Di Đà Phật niệm cho nó bay cái nạn đi. Nó không bay thì vãng sanh Tây Phương. Nhìn cái tâm của mình thì đừng có cầu không chướng ngại. Thế nào nó cũng chướng. Tu cái này nó vọng tưởng liên tục vậy, thế nào cũng bao nhiêu cái tội chướng. Mà cứ cầu nó thanh tịnh là sai lầm rồi. Đừng, nó là phải chướng, nhất định là phải chướng. Nếu không có, nếu mà nó không có chướng, ông học Phật Pháp không có thâm sâu, ông học qua loa vậy thôi, làm sao ông vãng sanh. Nó có chướng thì ông đâu có cố gắng. Ông phải, nó chướng thì ông mới tìm lật sách này lật sách kia, tìm mọi cách làm sao mà ra được. Thì lật như vậy thì ông mới hiểu thâm sâu. Chứ nó dễ quá, ông học mới có chút xíu là ông tu rồi, thì thành ra ông học rất là loa loa thôi, thì làm sao ông có thể mà hiểu sâu lời Phật. Nhờ chướng ông mới giỏi. nhờ chướng cho nên mới tìm hiểu mà học của Đức Phật và những cái vị thánh tăng, những cái vị tiền bối đi trước. Hiểu chướng không có cội rễ đâu thì tâm tự thanh tịnh, vì thế chướng ngại sẽ tiêu trừ, sẽ an lạc tự tại. Cái chướng nó tánh nó cũng là không, dùng tiếng Phật hiệu mà niệm thì cái gì nó cũng thuận hết. Thứ tư, lập hạnh để đừng cầu không ma sự. Bởi vậy hãy muốn xây chùa bao nhiêu cái chướng nó tới, hãy lập hạnh gì tôi nhất định kỳ này là làm cái đó tốt, lập ra một cái nó sẽ cản, lập hạnh rồi thì nó sẽ chướng. Nếu vừa đang tu bình thường thì ngày mai nhất định phải tu 20 tiếng là nó chướng, nó tự nhiên nó khiến nó không làm được đó. Hãy lập hạnh ra rồi thì bao nhiêu cái chướng duyên nó sẽ tới. Hãy lập hạnh thì phải chấp nhận cái chướng, phải chấp nhận nó. Hãy lập rồi thì bao nhiêu cái thử thách nó tới. Hạnh mà không có sự chướng như thế thì hạnh không có kiên cố đâu. Để quyết định vãng sanh thì bao nhiêu cái chướng nó tới, nhưng mà chướng như vậy để nó thử thách cái sự kiên cố, cái lòng chân thành của con. Cho nên càng chướng tâm càng thành, nó càng kiên cố hơn thì càng cảm ứng, càng vãng sanh dễ hơn. Bởi vì lập hạnh rồi phải chấp nhận cái chướng. Ở thế gian sao nhiều khó quá, cái gì mà hãy hở ra nó chướng cái đó, mà phải chấp nhận nó vậy đó. Nếu như mà lập hạnh rồi mà không có chướng đó thì ông sẽ tự cao tự đại. Ông nói ông chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, tôi bây giờ tu giỏi ngất trời xanh rồi, nếu tôi không có hoạn nạn gì hết. Thì như vậy thì bao nhiêu cái lỗi lầm sẽ sanh ra, vì không có ma sự, không có chướng mà sanh. Có chướng mới tốt cho ông, chướng như vậy ông mới kiên cố, ông mới giải thoát đó. Cho nên lập hạnh thì phải chấp nhận. Làm việc, cái chuyện làm đừng có nghĩ là nó dễ thành, đừng có mong nó dễ thành, nó sẽ khó. Mà hãy mong nó dễ thành là ông sai rồi. Hễ mà nó dễ thành thì ông khinh mạng, coi thường ta lắm, nói tôi làm dễ các vị làm không được. Cho nên hãy làm chuyện đó thì đừng có mong nó dễ thành, nó khó khăn, nó trắc trở như vậy đó. Thì đúng là đạo lý nó phải như vậy, mình mới không khinh mạng, mình mới hiểu được cái việc làm thế gian khó như thế nào, thương người ta. Cho nên cái mặt xấu á, lúc nào nó bổ túc cho cái mặt tốt, để giúp cho cái người mình đức hạnh nó mới giữ. Chứ cái mặt xấu nó không có là mình kiêu ngạo, kiêu căng lắm, mình coi thường người ta lắm, thành ra mình rớt. Nhờ cái mặt xấu nó bổ túc cho mình, mà phải hiểu như Ngài mới bổ túc chứ. Mà phải dùng tiếng Phật hiệu làm nền tảng để tu hành thì mới được. Chứ nếu mà không có nền tảng Phật sự, cái làm việc Phật hay là lập hạnh tu hành mà không có tiếng Phật hiệu làm cái cơ bản đó, thì những cái này không giảng ra được, giảng ra không được. Tại vì con mới lập hạnh cái nó ma sự nó tới, nó phá, làm cho hư hỏng hết, thì con thối tâm bồ đề rồi. Mà nhờ có tiếng Phật hiệu làm cơ bản, cho nên cái đó nó mới thành cái công đức của mình. Thứ sáu á, thì giao tình với người đừng có nghĩ là giao tình với người ta sẽ được lợi ích gì, chơi với người này ta được cái gì. Nghĩ như thế đó thì đạo nghĩa đó không có rồi. Đó, rồi. Nếu mà nghĩ như vậy đó sẽ thấy là người ta sẽ sai cái này, người ta sai cái kia, đòi hỏi người ta nhiều lắm. Lợi ích mà, muốn lợi tới đòi hỏi người ta đủ thứ hết, người ta không đáp ứng được thôi trời. Đó là như vậy, cái đạo nghĩa đã mất rồi. Xét rõ tình vốn là nhân tình đó, thì xét rõ tình vốn có nhân thì tình sẽ nương theo duyên đó. Nhân tình là phải có nhân duyên hợp với nhau rồi giúp đỡ với nhau, nhưng mà tới để được lợi đó thì lúc nào cũng đòi hỏi người ta. Giao tình như vậy thì tệ bạc dữ lắm, không phải là cái điều tốt. Đừng có cầu người khác lúc nào cũng thuận theo ý mình hết trơn. Cứ chơi với người ta, cứ tiếp xúc với mọi người, lúc nào cũng phải theo tôi, lúc nào cũng phải làm vừa lòng tôi nha. Không vừa lòng là không được đó. Người ta mà thuận lòng với ông hết, ông kiêu căng là hạng nhất là ông. Ông chấp ngã là hạng nhất là ông. Ông chấp ông là đúng, tôi đúng người ta mới theo vậy. Thành ra là người ta hại ông hết rồi. Cho nên sống trong cõi đời người khác, giống như đừng có nghĩ là ai cũng phải thuận với tôi hết. Nếu ai cũng thuận với tôi hết, ông chấp chặt lắm, ông kiêu căng lắm. Phải có người ghét, người thương, thì cái người ghét đó để bù đắp cái kiêu căng cho ông đó, thầy của ông đó. Người đó là thầy của ông để mà dẹp cái ngã của ông đó, cho ông thấp thấp xuống một chút, chứ mấy là ông lên cao ông chết. ông không được đâu. Cho nên cái người mà chống đối với ta để cho ta không kiêu căng, giúp cho ta rất nhiều, đó là thầy của ta. Nhưng mai mốt mình vãng sanh phải mang ơn nhờ các vị đó mà mình mới nhìn lại chính mình, chứ không mấy chắc mình cũng cao ngạo lắm rồi. Thứ tám là thí đức chẳng cầu báo đáp. Nhiều làm những cái gì mà công đức giúp cho người ta, đừng có nghĩ người ta sẽ báo đáp cho mình. Giúp rồi thì quên liền. Còn nghĩ người ta báo đáp thì công đức còn một chút xíu thôi. Mà người ta không báo đáp, mà người ta nhiều khi nói nặng cái thì trời nổi sân đùng đùng luôn. Khổ quá, mang ơn tôi mà như thế. Thành ra mình thí công đức mà thành ra là tạo tội sau này, nổi sân còn dữ hơn. Rồi mình làm phước cho người ta phải cẩn thận. Làm phước rồi thì quên đi. Chứ không mấy rỡ sau này người ta làm mình buồn, mình cứ nhắc hoài đó, mang ơn tôi mà như thế. Thành ra mình cái oán mình nó sẽ nổi về nặng hơn. Thà là mình đừng có làm, cái oán mình không có xảy ra. Còn mấy cái oán mình nó xảy ra tiêu hết công đức. Cho nên thí rồi thì không cầu báo đáp. Cho rồi là thôi, không có cần báo đáp. Đừng báo đáp cho tôi, không cần. Cái đó là mình cho là vậy đó. Bởi vậy đừng có kể công giống vậy đó. Quên đi. Muốn như vậy cũng phải có nền tảng niệm Phật, cũng phải có Đức Di Đà để nương tựa mới được, mới quên được chứ mấy nhớ hoài. Phải có Đức Di Đà, con đủ rồi, con có Phật không cần. Không cần báo đáp, con có Phật đủ rồi. Phải có cái tâm linh thanh tịnh mới làm được, chứ mấy làm sao mà quên được. Nên mình có cái này quý quá rồi, cái đó nhỏ quá không có cần. Mình có cái đồ quý quá rồi, cái này giống như 50 sen vậy, không sao, không cần. Mình có tới bạc tỷ, bạc bao nhiêu tỷ, 50 sen đồng, không sao. Bỏ, không cần, không cần, không cần nhớ. Giống như cho cái người nghèo cần nhớ, có 50 sen nhớ gì. Tại vì mình có Đức Phật quý, thì phải có cái nền tảng tu hành thì mới làm cái này. Chính là thấy lợi đó, thì đừng có hưởng, đừng có cầu là tôi phải có phần ở nhà, có phần giận à. Hay cái gì lợi ích thì cho hết, huynh đệ cho hết, bạn bè, không cần tên tôi. Thường là không có tên tôi buồn ở nhà. Không được đâu đó, nhất định không được à. Thì Ngài dạy vậy đó, đừng có cần, cứ cho hết, không cần đọc tên tôi. Bởi vì nhiều khi mình tới chỗ nào đó mà có 5 người hỏi, 4 người mình không hỏi, kỳ quá à. Sao vậy, không thấy tôi sao? À, 4 người hỏi hết chứ hỏi tôi đi. Thì thường là vậy đó. Nhiều khi mình giống như là mình nhỏ bé quá, hay là người ta quên, người ta lỡ, cho nên là cũng không cần hỏi tôi. Tôi có Đức Di Đà. Phải tôi có Đức Di Đà mới được, chứ không có Đức Di Đà phải cần. Phải cần không mấy buồn à. Là vậy. Cũng như 5-3 người mời, 2-3 người cũng mời mình, không sao. Không mời cũng được, mình có Đức Phật. Mình rất tự tại nữa kìa. Không mời mà mình tự tại, nhưng mình không tự tại là mình bị dính rồi, bị dính vô cái bẫy rồi. Mình phải tự tại cười rất vui. Họ coi như không có. Thì cái đó một lần mà không có mời mình là một lần mình tiến thân, công đức mình tăng trưởng, cái đạo hạnh nó sẽ lên. Ngài Quảng Khâm là chuyên môn vậy đó. Cứ đem những cái kẻ hở này thử lòng ông để ông tăng công đức. Ông không, nếu ông không hiểu thì ông té luôn. Cho nên đó là khi mà chúng ta gặp nghịch duyên, đều là phải nương tựa nơi cái sự tu hành của mình để tích đức, để mà tiến thân. Khi người ta làm vậy mà không buồn đó, thì mình vui hoài. Trời ơi, may hay quá, nhờ tu hành theo các ngài, cái chuyện buồn mà không buồn lại vui. Rồi khi nào buồn đó thì phải biết tu hành buồn vậy thì chúng sanh sẽ khổ rồi. Tại chúng sanh nương tựa nơi những người tu hành. Mình tu mà buồn hoài, người ta nhìn vậy, người ta ghét đạo Phật, người ta ghét tịnh tâm sao? Phải ráng vượt qua. Phải vượt qua để vì chúng sanh nữa. Bản thân tôi thì không sao, tôi buồn thì tôi tự biết. Nhưng mà tôi buồn vậy thì chúng sanh buồn sao? Rồi nghĩ vậy thì ráng tu, ráng cầu Phật gia trì cho con, rồi niệm Phật cho tốt, vui lại. Vượt qua. Vượt qua thì lớn hơn được tuổi giống vậy. Nó tiến được một bước nữa. Thấy cái gì đừng có nghĩ có phần tôi ở trong đó. Đừng có hỏi tới tôi, không cần. Tôi không cần, không cần tên tôi. Các vị đứng hàng trước đi, tôi không cần. Không có tên cũng được, rất vui. Cái đó là thứ 9. Cái thứ 10 đó, thì bị người ta chèn ép, đừng có kêu oan. chèn ép mà kêu oan đó thì nhân ngã bị thử đầy hết trong tâm, cái sự oán hận sẽ sanh ra. Có nghĩa là chấp ngã nặng quá. Còn cái oán hay là những cái lời mà người ta nói để cho mất uy tín mình, hay là người ta làm cho mình khổ đó, không có cần. Tại vì tôi có Đức Phật và tôi có tâm thanh tịnh, thì cái đó là cái sự im lặng đó, và mà phải tu giỏi. Còn tu dở thì người ta nói thì không được đâu. Mình có thể nào mà qua nổi cái ải đó đâu. Mình phải đi đính chánh à. Chịu đựng hết, khiêm tốn, chèn ép hết, tổn thương cái gì đem về cho tôi đi. Ngày dài vậy mình không dám nhận. Xấu gì hết cứ chửi mắng đem về cho tôi đi, không có sao. Ngày dài vậy đó, chịu đựng hết. Vì thế cái chèn ép đó là cái hạnh để tu hành cho tôi, để cho tôi thử lòng tôi vượt qua chướng ngại được không, thì ngày lâm chung mới vững. Như thế đó, chịu đựng chướng ngại thì là trở thành rất là thông suốt. Nếu không chịu đựng được chướng ngại thì không thông đâu, tâm ông không thông. Ông sẽ gắt rối, ông vừa tu vừa thanh tịnh, ta nói hai ba câu là ông mất hết chánh niệm. Tại vì ông cứ bị nó trở ngại mà. Ông cứ muốn đi đính chánh, ông cứ muốn đi làm gì cho nó minh bạch ra, ông thành ra ông mất hết đường tu. Ông cứ im lặng tu đi thì ông sẽ thông hết các pháp. Có 8 người chướng ngại cũng được, 10 người chướng ngại cũng được, tôi vẫn là A Di Đà Phật niệm rất tốt. Còn mấy người ta 2-3 người oán gia tới một cái là mất hết công phu. Rồi cứ đi bày tỏ hoài, cứ đi tôi không phải như vậy, cứ hiểu lầm tôi, cứ mình cứ đi để cho người ta hiểu, thành ra là bỏ tiếng Phật hiệu rồi. Cho nên người ta chèn ép chướng ngại như thế thì tâm mình sẽ tự thông suốt. Các pháp ở đây xa bà là khổ, giữ vững chánh niệm như vậy sẽ thông hết các pháp. Dù cho 100 người tới chướng ngại cũng là niệm A Di Đà như thế thì đâu còn chướng ngại gì nữa, làm sao chướng được. Đó là niềm tin và cái sự cầu giải thoát nó đã chín mùi rồi, thành ra là nó thông hết. Không có cầu thông suốt đâu mà chướng ngại gì cũng thông. Tại vì tất cả chướng ngại cũng là một kiểu mà thôi, làm phá chánh niệm của tôi thôi chứ cái gì đâu, làm cho tôi không tu được thôi. Cho nên là không để cho nó chướng cái tiếng Phật của mình, thành ra là thông suốt hết. Những cái chướng ngại ấy đều trở thành cái cảnh thanh tịnh ở Sa Bà. Họ la, họ mắng, họ nói mà thành ra mình thông cái tâm rồi thì mình thấy vui quá, thoát rồi. Thành ra là cái cảnh đó cũng là cái cảnh an lạc. Mà nhìn như vậy thì thương chúng sanh hơn, cái bồ đề tâm, cái lòng từ bi nó sẽ lớn nữa. Nó là bao dung được đó. Bởi lẽ Đức Như Lai đắc bồ đề đạo ngay trong chướng ngại đó. Đức Như Lai là ở trong chướng ngại mà đắc bồ đề đạo. Từ lúc mà Đức Như Lai ngồi dưới cội bồ đề thì nhiều cái chướng lắm. Mình đọc lịch sử thì biết đó. Dù là La Sát, Ca Lợi hay là bọn Ương Quật, Đề Bà Đạt Đa rồi đó, đến tạo nghịch Đức Phật đều thọ ký cho họ thành Phật, giáo hóa họ trở thành Phật. Há chẳng phải là lấy nghịch kia làm thuận cho mình hay sao? Lấy cái hủy bán của họ làm điều thành tựu cho công đức của mình viên mãn. Hãy hủy bán tôi thì tôi tăng một cấp vậy đó. Đạo hạnh tôi sẽ lên một chút, tâm từ bi tôi sẽ mở rộng lượng hơn, và cái công đức nó sẽ tích tụ lại. Còn nếu không mới nổi sân lên cái nó tan hết. Bởi vì là cái chướng đó mà không hơn cái hạnh của mình thì mình mới được công đức. Nếu mà nó mạnh hơn mình thì phải đi sám hối, phải đi cầu Phật giúp cho. Nhiều khi nó mạnh hơn nó áp một cái mất tiêu hết công đức. Cho nên phải ngày đêm thường nghĩ nhớ Phật, sám hối, để mà con có đủ sức, con giữ cái tiếng Phật này. Chứ không phải đủ sức mà đi than oan với người ta. Không phải. Đủ sức để cho con giữ tiếng Phật. Con khóc cũng được mà con giữ tiếng Phật của con. Nói vậy đó, giữ tiếng Phật hết nó là cười. Khóc cũng được, chịu đựng tới khóc cũng được, nhưng mà con giữ được chánh niệm. Tiếng Phật là nền tảng giải thoát mà. Huống hồ thời bây giờ là thời bạc ác thế mà, bạc bẽo lắm, lòng người giống như người ta lợi dụng mình xong người ta đi vậy. Con người, nhưng mà ở trong chùa hay là đại chúng đồng tu thì không có cái này. Người học tịnh tông, học Phật Pháp thì không có cái này. Rất có tình nghĩa. Chứ ở ngoài đời đi làm ngoài xã hội thì bạc bẽo lắm. Thế này là, thế gian này gọi là ác trược. Nhân sự thì dị thường, khó mà hiểu được lòng người. Họ thay đổi rất là nhanh. Bữa nay thương mình, ngày mai là họ hết thương rồi. Hoặc là bữa nay họ thấy mình tốt, ngày mai thấy cái người kia tốt họ bỏ mình rồi. Đó là bạc bẽo vậy, dị thường lắm. Lẽ nào người học đạo mà không có chướng ngại sao? Nhất định là chướng ngại trùng trùng, rất nhiều chướng ngại đó. Nếu mà chẳng ở trước, ở trong cái chướng ngại đó mà để bày trừ nó, để mà thông suốt nó, thì khiến cho đại bảo của Pháp Vương bị mất đi thì chẳng tiếc lắm. Có nghĩa là ở trong chướng ngại đó mà dùng cái tiếng Phật hiệu tu để thông suốt hết các pháp chướng ngại, thì như vậy đó, thì cái Phật Pháp và cái sự tu hành nó mới không có bị mất đi. Thì Phật Pháp nó mới trường tồn, Pháp của Phật mới lan khắp mười phương đó, nó mới đầy đủ được ở trong chướng ngại mà cầu sự thông suốt.